Kính chào quý bạn chị em, chúng ta đã học qua 19 chương của sách Joshua. Sau khi họ đã đi vào đất hứa Canaan, bây giờ là nước Israel, nước Do Thái, và họ phải chiến đấu với tất cả những người dân bản xứ, mấy chục sắc dân khác nhau, và họ đã làm chủ cái tình hình ở đó để liên kết với nhau thành một cái sức mạnh và chia đất đai cho nhau. Mặc dù các sắc dân kia vẫn còn một số, họ cũng sẽ phải chiến đấu suốt thế hệ này qua thế hệ kia, rồi sau đó là bị các đế quốc xuống nó lấn chiếm. Nhưng ở đây ít ra cái giai đoạn đầu chúng ta thấy họ hình thành một cái đất nước của họ, và họ chia đất cho từng chi tộc. Đặc biệt là họ dành ra một số thành cho những người bị ngộ sát, không phải là cố sát, cố ý giết người, nhưng mà vì ngộ sát có thể có nơi để trú ẩn, để tránh cái sự báo thù, mà vì cái sự tức giận, vì người thân chết mà người nhà tức giận có thể gây thêm án mạng. Chúng ta đọc ở chương 20. Đức Chúa phán với ông Joshua: Hãy nói với con cái Israel, các ngươi hãy chỉ định cho mình những thành trú ẩn, như ta đã dùng Môi-se làm trung gian mà phán với các ngươi. Một kẻ sát nhân đã làm thiệt mạng một người vì vô ý, vì lầm lẫn, sẽ có thể đến đó nương náu. Những thành ấy sẽ là nơi các ngươi trú ẩn để thoát khỏi tay người đòi nợ máu. Kẻ sát nhân sẽ tới một trong các thành ấy mà nương náu, đứng ở lối vào cổng thành và trình cho các kỵ mục trong thành nghe sự việc của mình. Những người này sẽ nhận nó vào thành ở với họ và chỉ cho nó một nơi cư ngụ giữa họ. Nếu người đòi nợ máu lùng bắt kẻ sát nhân thì họ sẽ không nộp nó vào tay người ấy, vì kẻ sát nhân đã làm thiệt mạng người thân cận do lầm lẫn, chứ không phải vì trước kia đã có hận thù với người này. Kẻ sát nhân sẽ ở trong thành này cho đến khi ra trước cộng đồng để chịu xét xử, hay cho đến khi thượng tế đương chức qua đời. Khi đó kẻ sát nhân có thể trở về thành, về nhà của nó, về thành nó đã bỏ trốn. Đó là những người mà họ vô ý hay là một cách sự lầm lẫn nào đó mà đưa tới cái chết người. Thì có nhiều trường hợp nó vô ý gây ra tai nạn mà người ta không có lường trước được. Mà nhiều khi những người đó đôi khi là vô ý làm gây tai nạn chết người và chết ngay cả người nhà nữa. Cho nên chúng ta biết là thiếu đề phòng, thiếu kiến thức, hoặc là có những cái ngoài ý muốn nó xảy ra. Chẳng hạn như làm nhà mà bị cây nó đè chết người chẳng hạn, người ta đâu cố ý, nhưng mà cũng có những sự bất cẩn do con người gây ra trong đó. Dĩ nhiên xét cho cùng nó có những cái bất cẩn xảy ra, nhưng mà chết người không phải vì cố ý. Rồi ngay cả đi săn bắn cũng vậy, cũng nhiều khi vô tình mà gây ra cái chết người, vì chạy theo con nai, chạy theo con thú vật nào đó, bắn cung tên tình cờ lại lạc trúng chết người. Thì con người cái lầm lẫn là chuyện có thể xảy ra, và họ đã dự trù những cái chuyện lầm lẫn đó để tránh đổ máu oan thêm một người nữa. Đó là một cái mức độ nói về sự thương lượng, hoặc là một cái nhân nhượng và một cái vấn đề gọi là tình người, để xét cho những người họ không có cố tình gây ra cái chết của người khác. thì ít ra họ có một cái thành để trú ẩn và không có nộp người đó cho người khác để họ giết, tại vì họ không có cố tình giết người. Đó là một sự nhân đạo khá hơn những cái người dân khác ở chung quanh. Người ta đã thánh hiến Kadesh ở Galilee trong miền núi Naphtali, Shechem trong miền núi Ephraim và Kiriath Arba tức là Hebron trong miền núi Juda và bên kia sông Jordan đối diện với Jericho về phía đông. Người ta chọn BC thuộc chi tộc Ruben trong sa mạc trên vùng cao nguyên, chọn Ramoth thuộc chi tộc Gad trong vùng Galaad và Golan thuộc chi tộc Mơ-na-xê trong vùng Ba-san. Đó là những thành chỉ định cho mọi con cái Israel và người ngoại kiều ở giữa họ, để phàm ai đã vô ý làm thiệt mạng người nào thì có thể tới đó nương náu và khỏi phải chết do tay người đòi nợ máu cho đến khi ra trước mặt cộng đồng. Đó là một vài cái thành mà chúng ta thấy trong miền núi Ephraim, rồi là thành Shechem. Shechem là một cái vùng ở vùng miền trung của đất nước Do Thái. Kiriath tức là Hebron trong miền Giu-đa. Đó là một vài cái thành. Rồi BC cho chi tộc Ruben trong vùng cao nguyên thì chọn Ramoth thuộc chi tộc Gad, một vài chỗ để có những cái nơi gọi là tị nạn cho những người mà vô tình gây chết người. Vì ngày xưa vấn đề mà báo thù nó rất là kinh khủng. Người ta báo thù và luật của Môi-se là chặn đứng cái việc báo thù quá mức. Cho nên chúng ta ngày hôm nay chúng ta nói làm cái gì mà ghê gớm vậy, mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng mà ngày xưa người ta có thể báo thù quá cái số đó. Tức là người ta vì một cái người nhà họ chết, họ có thể tới đốt cả nhà người kia và giết chết cả nhà bên kia. Thì để chặn đứng vấn đề báo thù nó quá mức, thì người ta chặn lại ở cái mức độ là tối đa, là tới cái mức độ là mắt đền mắt, răng đền răng thôi. Ít nhất là có một sự công bằng tối thiểu nào đó trong cái việc báo thù, không có đi quá mức. Trong một cái xã hội mà người ta rất là báo thù, mà báo thù thì đời cha xuống đời con cho tới dòng tộc, thì tấn công họ một người thì họ lại tấn công cả làng cũng có, họ kéo cả gia tộc của họ, nhiều khi họ đốt nguyên một làng hoặc là họ đánh chiếm cái bộ tộc đó. Vì vậy mà họ tìm đủ cách để có sự hòa hoãn với nhau, và Môi-se đã ra những luật để chặn đứng bớt cái sự báo thù quá mức. Thì nó phải đi từng bước một, chứ không phải là tự nhiên là con người đi tới cái vấn đề nhân đạo và pháp lý được như ngày hôm nay. Thì tất cả đều có một bước tiến, nhưng mà đi tới cái bước tiến cao hơn, xa hơn, đó là yêu thương cả kẻ thù và tình yêu tha thứ vô điều kiện cho người khác. Thì đó là cái mức độ mà Chúa mời gọi chúng ta trong tám mối phúc thật và bài giảng trên núi của Chúa Giêsu trong Ma-thi-ơ chương 5, chương 6, chương 7 đều nói cho chúng ta một cái mức độ cao hơn của chính Chúa Giêsu dạy chúng ta là tha thứ cho kẻ thù, là tha thứ vô điều kiện. Rồi các thành của người Lê-vi, họ không có nhận đất như các cái chi tộc khác, thì họ nhận ở một số thành ở giữa những người các chi tộc khác để mà dâng của lễ lên Thiên Chúa. Chúng ta sẽ đọc một số các cái chi tiết này để đi tới cái cuối chương 21 là tổng kết về việc phân chia đất đai. Và sau đó là phần thứ ba là cuối đời của Joshua, vấn đề cuối đời của Joshua, và trong đời Joshua một cái đặc biệt là làm cái đại hội tại Shechem. Shechem là một cái vùng ở phía bắc của Jerusalem, thì chúng ta sẽ đọc cái đại hội đó ở trong chương 24. Giờ xin mời chúng ta đọc chương 21 để kết thúc cái phần mà chia đất đai. Những người đứng đầu các gia tộc Lê-vi tới gặp tư tế Elijah, ông Joshua con ông Nun và những người đứng đầu gia tộc của các chi tộc con cái Israel ở Silo trong đất Canaan và thưa rằng: Đức Chúa đã dùng ông Môi-se làm trung gian mà truyền phải cấp cho chúng tôi những thành để ở, những đồng cỏ cho thú vật của chúng tôi. Theo lệnh của Đức Chúa, con cái Israel đã lấy một phần gia nghiệp của họ mà cho những người Lê-vi các thành sau đây và đồng cỏ phụ thuộc. Các thị tộc người Cơ-hát bắt thăm được phần của mình, con cái tư tế A-a-rôn. Trong số những người Lê-vi được 13 thành thuộc các chi tộc Giu-đa, Si-mê-ôn và Bên-gia-min. Còn những người con khác của ông Cơ-hát thì bắt thăm được 10 thành thuộc các thị tộc của chi tộc Ép-ra-im. Thì họ chia cho con cái của ông Cơ Hát. Tất cả những người con này là con của tư tế A-rôn. Thì họ cho được 13 cái thành. Chúng ta biết mỗi thành nó không phải là lớn lắm đâu. Mỗi thành trong đó họ ở được chừng một số gia đình và một vài trăm người, một cái chi tộc của họ. Thì 13 thành chia 10 rải rác cho các chi tộc Judah, Simon và Benjamin, ba cái chi tộc đó chia 13 thành, để mà cứ thường thường là cứ mười mấy gia đình là họ có một cái hội đường nhỏ, sau này mới làm được cái đền thánh Jerusalem. Đó là cái thời sau này của thời Salomon. Còn thời gian này là thời gian trước cả hai trăm mấy chục năm họ chưa có cái đền thờ Jerusalem, thì họ ở từng một cái hội đường nhỏ nhỏ, từng nhóm để dâng của lễ cho Chúa. Còn những người con khác của ông Cơ Hát thì bắt thăm được 10 thành thuộc chi tộc Ép-ra-im, Đan và một nửa chi tộc Mơ-na-sê. Các con ông Ghét-xôn thì bắt thăm được 13 thành thuộc các thị tộc Issachar, Asê, Naphtali và một nửa chi tộc Mơ-na-sê. Các con ông Mơ-ra-ri theo các thị tộc của họ được 12 thành thuộc chi tộc Ru-ven, Gát và Dê-bu-lun. Con cái ra đã dùng cách bắt thăm mà cấp cho các người Lê-vi những thành này cùng với các đồng cỏ như Đức Chúa đã truyền qua trung gian ông Mô-sê. Họ đã chia phần rõ ràng cho các chi tộc này. Rồi phần dành cho con cái của Cơ Hát và dành cho con cái ông Ghét-xôn có, rồi các con của ông Mơ-ra-ri thì có những cái chi tiết để chúng ta thấy trong đó nó cũng có những cái thành trú ẩn. Con cái Israel lấy của chi tộc con cái Juda là và chi tộc của Simeon mà cấp cho các người Lê-vi những thành được chỉ đích danh sau đây. Đó là phần của con cái A-rôn thuộc các chi tộc Cơ-hát trong là hàng con cái Lê-vi, vì họ đã bắt thăm được phần đầu tiên. Người ta cấp cho họ Kiriath Arba, tức là Hebron. Arba là cha của Anak trong miền núi Juda và các đồng cỏ chung quanh. Còn đồng ruộng và các làng mạc phụ thuộc thì người ta cấp cho ông Caleb, con ông Jephune làm sở hữu. Người ta cấp cho con cái tư tế Aaron thành trú ẩn cho kẻ sát nhân là Hebron với các đồng cỏ cũng như Libna với các đồng cỏ. Thì thường là cái thành là cái chỗ để bảo vệ họ ở trong thành, nhưng mà chung quanh thành thì có những cái đồng cỏ để mà họ cũng chăn nuôi một ít súc vật là thực phẩm cho họ. Zakia với các đồng cỏ, Estermona với các đồng cỏ, Kholon với các đồng cỏ, Derbia với các đồng cỏ, Azin với các đồng cỏ, Gupta với các đồng cỏ, Bet-Semes với các đồng cỏ. Đó là chín thành thuộc hai chi tộc, chi tộc Juda với Simeon, tức là ở phía nam. Juda thì tiểu vùng Jerusalem và dưới Juda là Simeon. người ta lấy của chi tộc Benjamin mà cấp cho họ 4 thành Gibeon với các đồng cỏ, Gesba với các đồng cỏ, Anathoth với các đồng cỏ, Amon với các đồng cỏ. Tổng số các thành của tư tế con cái Aaron là 13 thành với các đồng cỏ. Cái tổng số. Còn các chi tộc con cái Cơ Hát, những người Levi còn lại trong số con cái của Cơ Hát thì bắt thăm được các thành thuộc chi tộc Ephraim. Người ta cấp cho họ thành trú ẩn cho kẻ sát nhân. Thì kẻ sát nhân thường họ có những cái thành đi kèm với những người tư tế này. Đó là Shechem với các đồng cỏ trong vùng núi Ephraim, Gede với các đồng cỏ, Kitsazin với các đồng cỏ, Bethkoron với các đồng cỏ, bốn thành. Người ta lấy các của chi tộc Dan mà cấp cho họ 4 thành, Enterke với các đồng cỏ, Gibberthon với các đồng cỏ, Ayalon với các đồng cỏ, Gazimon với các đồng cỏ. Người ta lấy của một nửa chi tộc Mơ-nơ-xê. Chúng ta biết Mơ-nơ-xê là một nửa ở bên này của sông Giô-đan và ở phía đông, và một nửa là ở phía tây. Ta nát với các đồng cỏ, giết lơ an với các đồng cỏ. Tổng số là 12 thành với các đồng cỏ. Còn cho các thị tộc còn lại của con cái Cơ Hát. Rồi phần cho con cái của ông Gết-xôn là phần dành cho con cái Gết-xôn thuộc các thị tộc Lê-vi, lấy của một nửa Mơ-nơ-xê thành trú ẩn cho kẻ sát nhân là Gô-lăng ở Ba-san với các đồng cỏ, cũng như Bê-ét-tơ-ra với các đồng cỏ, tức là 2 thành. Người ta lấy của chi tộc Issa-kha mà cấp cho họ 4 thành là 6 thành, Kít-rôn với các đồng cỏ, Gia Vơ Rác với các đồng cỏ, Giáp Bút với các đồng cỏ, En Ganim với các đồng cỏ. Người ta lấy của chi tộc AC mà cấp cho họ 4 thành, Mi Sơ An với các đồng cỏ, Ách Đôn với các đồng cỏ, Khen Cát với các đồng cỏ, Rơ Khốp với các đồng cỏ. Người ta lấy của chi tộc Naphtali mà cấp cho họ 3 thành. Thành trú ẩn cho kẻ sát nhân là Kedet ở Galilê với các đồng cỏ, Khamot Đo với các đồng cỏ, Các Tăng với các đồng cỏ. Tổng số các thành của những người Gết-xôn theo các thị tộc của họ là 13 thành. Chúng ta nhớ cái tổng quát thôi, nhớ hết chi tiết thì không có nhớ hết được đâu. Thì đó là những cái chi tiết mà chúng ta biết, mà nó cũng chẳng có liên hệ gì với chúng ta. Nhưng mà qua những cái chi tiết ở trong sách Giô-suê để cho chúng ta thấy là Giô-suê dẫn dân của Chúa vào đất hứa, thì Chúa Giê-xu dẫn chúng ta vào thiên đàng, nơi mà Chúa hứa cho mỗi người chúng ta sẽ ở mãi mãi với Chúa. Và mỗi người chúng ta cũng vẫn phải chiến đấu với cuộc sống của mình. Ai muốn theo Chúa Giê-xu phải bỏ mình, bắt thập giá mình mà theo ta. Bỏ mình là bỏ cái tự ái, bỏ cái kiêu căng, bỏ cái ích kỷ, bỏ những cái đam mê bất chính của mình để theo Chúa Giê-xu. Bác thập giá mình là bổn phận hàng ngày chúng ta làm với tất cả tình yêu của Chúa. Thì dân Do Thái dùng cái lịch sử này để Chúa dẫn đưa chúng ta đến chính Chúa Giê-xu. Giô-suê hình ảnh của Chúa Giê-xu. Nếu không chúng ta đọc những cái chi tiết này, chúng ta chẳng thấy là liên hệ gì tới chúng ta hết. Họ chia đất chia đai gì, có liên hệ gì tới mình đâu. Nhưng mà qua đó để cho thấy là họ bắt đầu họ hướng cái vùng đất mà Chúa hứa cho họ, để chúng ta biết là chúng ta có một cái chỗ trên thiên đàng rồi. Chúa đã dành sẵn cho những ai muốn lên thiên đàng, muốn yêu mến Chúa sẽ ở mãi mãi với Chúa trên đó. Nhưng mà chúng ta vẫn phải chiến đấu với bản thân của mình, với bao nhiêu cái đam mê bất chính để theo Chúa Giê-xu. Rồi còn một phần nữa là con cái của ông Mơ-đa-ri. Thì phần dành cho các thị tộc con cái Mơ-đa-ri, các người Lê-vi còn lại, thì người ta lấy của chi tộc Dơ-vu-lung 4 thành, Giốc-đơ-am với các đồng cỏ, Các Ta với các đồng cỏ, Đim-na với các đồng cỏ, Na-ha-lăng với các đồng cỏ. Đó là 4 thành mà người ta các chị tộc cũng mời ra đi. Ở bên kia sông Giô-đan thì người ta lấy của chi tộc Ru-ven mà cấp cho họ 4 thành, thành trú ẩn cho kẻ sát nhân. Vẫn có thành trú ẩn là BC trong sa mạc, trên vùng cao nguyên với các đồng cỏ, Ga-hát với các đồng cỏ, Cơ-đê-mốt với các đồng cỏ, Bê-pha-át với các đồng cỏ. Người ta lấy của chi tộc Gác mà cấp cho họ tất cả 4 thành. Thành trú ẩn cho kẻ sát nhân là Ra-mốt tại Galaad với các đồng cỏ, Makanazim với các đồng cỏ, Khét-bôn với các đồng cỏ, Gia-dê với các đồng cỏ. Tổng số các thành dành cho con cái Merari theo các thị tộc của họ, cho các thị tộc Lê-vi còn lại, các thành họ bắt thăm được là 12 thành. Tổng số các thành của người Lê-vi ở giữa các sở hữu của con cái Reo là 48 thành. Và đồng cỏ phụ thuộc. Mỗi thành trong số các thành đó gồm có nội thành và đồng cỏ chung quanh. Tất cả mọi thành đó đều như thế. Chúng ta tổng kết về việc phân chia đất đai là Đức Chúa ban cho Israel toàn miền đất mà người đã thề là sẽ ban cho cha ông họ. Họ đã chiếm được đất đai ấy và ở tại đó. Đức Chúa cho họ được thảnh thơi mọi bề đúng như người đã thề với cha ông họ. Trong số mọi địch thù, không ai chống nổi họ. Đức Chúa đã nộp mọi địch thù vào tay họ. Trong mọi lời tốt lành của Đức Chúa đã phán với nhà Israel, không một lời nào ra vô hiệu, mọi lời đều ứng nghiệm. Thì tất cả những điều đó đều để báo trước từ cái thời của Abraham. Chúa sẽ ban cái đất này làm cơ nghiệp và gia tộc của ngươi sẽ đông như sao trên trời, như cát dưới biển. Thì giờ đây Joshua đã đến để thực hiện cái lời hứa đó và dẫn đưa dân Chúa vào chính cái hứa địa này. Tất cả đó là cái hình ảnh để từng bước Chúa dẫn đưa chúng ta tới chính Chúa Giê-xu. Chứ thực sự một cái dân tộc chiếm một cái vùng đất, giống như chúng ta nói Việt Nam chúng ta bắt đầu từ cái vùng phía bắc của sông Hồng Hà, rồi đi lần xuống tới miền Trung, rồi xuống tới miền Nam, cả một cái tiến trình dài cho tới thế kỷ 16, 17 khi mà nhà Lê rồi Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn Phong Trâm rồi đưa cho Nguyễn Kim, con cái của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng đi vào miền Trung, rồi sau đó đi vào miền Nam là những người con cháu của Chúa Nguyễn rồi để chiếm miền Nam. Thì cái tiến trình của người Do Thái họ cũng đi từng bước một như vậy. Và trong cái tiến trình mà người ta tiến chiếm thì người ta dĩ nhiên người ta sẽ làm triệt tiêu một số các cái chi tộc, các cái bộ lạc nhỏ nhỏ, và có những bộ lạc thì nó không có phát triển nhiều. Chúng ta cũng không hiểu tại sao một số thì các bộ lạc của họ, chẳng hạn như các bộ 54 dân tộc ở Việt Nam, thì họ ở trên cái vùng rừng núi, người ta gọi là người thượng, người cao ở vùng cao nguyên, vùng cao, thì họ không có phát triển. Trong khi đó người Kinh phát triển rất là nhanh, sinh con đẻ cái rất là đông, và càng ngày nó càng đông lên. Còn 54 những cái chi tộc kia, những cái dân tộc bộ lạc khác thì nó lại phát triển rất là chậm và họ chết rất là nhiều. Chúng ta cũng không hiểu làm sao mà họ ở trong một cái vùng rừng núi rồi họ phát triển cả bao nhiêu thế kỷ nhưng mà cứ bị bệnh rồi chết. Cho nên cái số người nó chỉ có những cái bộ lạc chỉ có vài chục ngàn người lên tới 100.000 người, rồi 200-300.000 người, nó không có đông lắm. Rồi mà cả một thời gian dài cùng đồng hành với các chi tộc người Kinh ở Việt Nam, nhưng mà người Kinh thì phát triển lên tới 90 mấy triệu, rồi đi ra cả nước ngoài nữa. Rồi trong khi đó dĩ nhiên chúng ta chưa nói tới chi tộc của người Chàm, là họ đã có một vương quốc rồi, nhưng mà dù có chiến đấu đi nữa và người Việt Nam có chiếm miền Trung rồi chiếm rồi tới cả cái vùng cuối cùng là Phan Rang, nhưng mà bây giờ thì người Chàm còn rất là ít, nó không có tới 1 triệu người, một vài trăm ngàn người, và vẫn còn những di tích mà ngày xưa họ có vua có chúa đầy đủ. Rồi từ đó chúng ta nhìn tới những cái chi tộc ở bên Do Thái, 70-80 chi tộc khác nhau, khi mà Giô-suê dẫn dân đi chiếm hứa địa thì họ vẫn ở rải rác từng vua, từng vùng, từng nhóm, mỗi nhóm 5.000 người, 10.000 người, 20.000 người, nó không có đông lắm, mà từng nhóm một vậy, không có thành một quốc gia mà là những cái chi tộc nhỏ nhỏ. Khi mà dân Do Thái tiến vào hứa địa thì họ không phải là họ tiêu diệt hết tất cả những người này đâu, trong lịch sử thì họ thực sự họ không có tiêu diệt hết, nhưng mà có nhiều vùng đất trống, và chỉ có những cái vùng nào mà tương đối là chống đối họ thì họ sẽ có cuộc chiến tranh. Và dĩ nhiên là có cuộc chiến tranh, không phải là tất cả mọi người đều bị giết hết, có một số vẫn sống sót, nhưng mà tất cả những cái đền thờ của họ thì theo luật của người Do Thái là họ phải hạ xuống hết, để dân Do Thái không có bị cám dỗ đi tôn thờ những cái tà thần khác. Thì đây, ở đây Giô-suê đã đưa dân chiếm hứa địa, thì cái thành đầu tiên mà chúng ta vừa đọc cách đây mấy ngày là thành đầu tiên họ chiếm là Jericho. Rồi từ đó họ tiến lên để chiếm những cái thành chung quanh đó, và tiến chiếm cả cái vùng Jerusalem, vì các cái bộ tộc ở phía nam đã liên kết với nhau và đánh người Israel, thì họ đã đối đầu lại và họ đã thình lình tấn công ngược lại để tiêu diệt những người đã liên kết thành một cái liên minh để chống lại họ. Và họ đã chiếm cái vùng Jerusalem cũng như tất cả những cái vùng xung quanh, họ làm chủ cái tình hình ở đó. Và những người nào mà họ thấy không thể ở được thì họ tự họ rút vào cái vùng khác, cái vùng ở trên núi cao hoặc vùng khác. Những người dân nào họ ở lại được, buôn bán làm ăn được thì họ ở. Và đồng thời là họ tiến đến đâu thì dĩ nhiên là họ làm ăn ở vùng rừng núi đó, và những cái thú dữ thì họ sẽ săn bắn, không có để cho nó phát triển, nó tấn công mình. Những con hổ, con cọp, con beo, sư tử, chó sói, thì chỗ nào có con người thì dĩ nhiên là người ta sẽ chiến đấu và giết lần những cái con vật độc dữ đó. Còn không thì nó phát triển và người ta đi có thể bị xé xác. Thì đó là cái thời mà cách chúng ta tới 3.300 năm về trước. Rồi để chúng ta hiểu được cái hoàn cảnh của thời đó, và qua đó để chúng ta cũng hiểu được là tất cả cựu ước đều dẫn đưa chúng ta đến với chính Chúa Giêsu qua những cái hình ảnh đó, để Chúa muốn giới thiệu chúng ta về chính Chúa Giêsu và sứ mạng của Chúa Giêsu, dẫn đưa chúng ta đến với Thiên Chúa Cha, hứa địa của chúng ta là thiên đàng, và chúng ta cùng nhau hưởng cái hạnh phúc bên đó. Chúa đã dành cho những ai yêu mến Chúa một cái nơi mà mắt con người không có thể nào, chưa có bao giờ thấy, tai cũng chưa bao giờ nghe được, và trí tưởng tượng con người cũng không thể nào tưởng tượng nổi, thì Chúa dành cho những ai yêu mến Chúa rồi. Và bây giờ thì chúng ta vẫn phải chiến đấu với chính cái bản thân của chúng ta, với kiêu căng, với ích kỷ, với bao nhiêu cái đam mê bất chính của chúng ta, và làm tròn cái bổn phận của chúng ta với Chúa, bổn phận đối với gia đình, với xã hội, với giáo hội. Và chúng ta đọc tiếp cái phần thứ ba của cuốn sách Giô-suê, về cuối đời của Giô-suê, và đại hội đặc biệt của Giô-suê là đại hội Si-kên. Xin mời đọc chương 22. Bây giờ ông Giô-suê triệu tập những người thuộc các chi tộc Ru-ben, Gát và một nửa chi tộc Mơ-na-sê và nói: anh em đã tuân giữ tất cả những gì ông Mô-sê, câu trung của Đức Chúa đã truyền cho anh em, và anh em đã nghe lời tôi mỗi khi tôi ra lệnh truyền cho anh em. Cho đến nay đã nhiều ngày rồi anh em đã không bỏ rơi anh em mình, và anh em đã cẩn thận giữ mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Giờ đây Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã ban cho anh em của anh em được an cư lạc nghiệp như người đã phán với họ. Vậy bây giờ anh em hãy quay lại và đi về lều trại của anh em. Tức là ba chi tộc đã nhận đất ở bên kia sông Giô-đan, là Ru-ben, Gát và một nửa chi tộc Mơ-na-sê. Thì họ để vợ con, những người nhà ở lại phía đông của dòng sông Giô-đan, và họ đã đưa người, những người mà trên 20 tuổi đi chiến đấu, và bây giờ tất cả những anh em của họ đã an cư lạc nghiệp, thì họ trở về cái phần đất để cùng làm ăn, cùng sinh sống với gia đình vợ con của họ. Tuy nhiên, anh em hãy hết sức cẩn thận thi hành mệnh lệnh là lề luật ông bà Mô-sê tôi trung của Đức Chúa đã truyền cho anh em. Đó là yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa anh em, đi theo mọi đường lối của người, giữ các mệnh lệnh của người, gắn bó với người và phụng sự người. Đó là luôn luôn là các ngài Giô-suê và Mô-sê cũng vậy, dặn là phải luôn luôn giữ các mệnh lệnh của Chúa, theo đường lối của Chúa, yêu mến Thiên Chúa. Sẽ không, còn nếu đi sai thì họ sẽ không nhận được sự chúc phúc. Ông Giô-suê chúc phúc cho họ và tiễn họ về lều trại của họ. Ông Mô-sê đã cấp cho nửa chi tộc Mơ-na-sê một phần đất ở Ba-san. Ông Giô-suê cấp một nửa chi tộc kia một phần đất ở giữa anh em của họ bên kia sông Giô-đan về phía tây. Khi tiễn chân họ trở về lều trại của họ, ông Giô-suê cũng chúc phúc cho họ và nói: anh em hãy trở về lều trại mình với những tài sản lớn, với đoàn súc vật hết sức đông đúc, với bạc, vàng, đồng và sắt, với quần áo nhiều vô kể. Anh em hãy chia cho anh em mình chiến lợi phẩm lấy được của địch thù. Rồi họ xây cái bàn thờ trên bờ sông Giô-đan để kỷ niệm những gì mà Chúa đã cho họ và để tạ ơn Thiên Chúa. Con cái Ru-ben, con cái Gác và nửa chi tộc Mê-na-sê từ giã con cái Israel ở Si-lô. Si-lô là ở phía miền trung của nước Do Thái hiện giờ. Và chúng ta biết là cái thời gian đầu họ không có ở cái vùng Jerusalem đâu. Nhưng mà họ ở phía miền trung, đi lên phía là ở giữa Jerusalem và Galilee. Galilee nằm ở phía bắc, ở phía miền trung thôi. Và sau này mới xây dựng được cái đền thờ ở bên Jerusalem, thì lúc đó Jerusalem mới là trung tâm, còn cái đạo hội Si-kem nó cũng nằm ở giữa của nước. Thì chúng ta biết cái địa lý nó như vậy để chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta hiểu nó có từng tiếng, từng bước một. Cũng giống như Việt Nam chúng ta hồi xưa là thủ đô ở Hà Nội, rồi lần lần nó mất cái thủ đô ở Huế, rồi có thủ đô ở Sài Gòn. Thì đó, nó đi từng bước như vậy. Đức Chúa mà ông Mô-sê đã truyền lại khi đến vùng sông Giô-đan thuộc đất Ca-na-an, con cái Ru-ben, con cái Gác và nửa chi tộc Mơ-na-sê xây ở đó một bàn thờ bên bờ sông Giô-đan, một bàn thờ trong đồ sộ. Nghe tin đó, con cái Ru-ben nói: này con cái Ru-ben, con cái Gác và nửa chi tộc Mơ-na-sê đã xây bàn thờ đối diện với đất Ca-na-an trong vùng sông Giô-đan, quay về phía con cái Israel. Nghe tin đó, toàn thể cộng đồng con cái Rêu tụ họp ở Silo để tiến lên đánh họ. Chưa gì mà chúng ta thấy có cái sự chia rẽ rồi. Vì họ xây đền thờ bên bờ sông Giô-đan, và xây bàn thờ đó đối diện với đất Canaan trong vùng sông Giô-đan. Thì toàn thể cộng đồng của Israel nằm phía bên kia thì lại đòi lên tiếng đánh những người này. Tại vì sao mà xây đền thờ ở đó làm như là chia ra vùng bên này và vùng bên kia. Nên ở đâu cũng có những cái hiểu lầm và chia rẽ với nhau. Vì vậy mà chúng ta phải tránh tất cả những gì thuộc về chia rẽ, vì nó đưa chúng ta tới cái sự dữ mà ma quỷ nó làm cho con người sâu xé với nhau, bởi vì mỗi người đều cạnh tranh, rồi đưa tới cái chỗ như là ghen tương với nhau, làm không đúng theo cái tình yêu của Chúa, thì sẽ rất là đưa cái tôi ích kỷ của mình lên cao. Con cái reo cử người đến gặp con cái Ruben, con cái Gác và nửa chi tộc Mơ-nát-xê ở xứ Ga-la, đó là ông Vin-khát con của tư tế Ê-la-gia, và 10 thủ lãnh cùng đi với ông. Mỗi gia tộc trong mọi chi tộc Israel thuộc một thủ lãnh, mỗi người đều đứng đầu gia tộc trong hàng ngũ Israel. Khi đến với con cái Ruben, con cái Gác và nửa chi tộc Mơ-nát-xê ở miền Ga-la-át, họ nói rằng toàn thể cộng đồng của Đức Chúa đã nói thế này: hôm nay anh em đã đắc tội với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, và phản bội người khi xây cho mình một bàn thờ. Hôm nay anh em hãy nổi lên chống lại người. Hôm nay anh em đã nổi lên chống lại người. Sao lại có chuyện bất trung như vậy? Chúng ta đã phạm tội ở Bơ-ô như vậy chưa đủ sao? Cho đến ngày nay chúng ta chưa gột rửa được hết tội đó, mặc dầu tai ương đã giáng xuống cộng đồng của Đức Chúa, mà hôm nay anh em lại phản bội Đức Chúa. Nếu hôm nay anh em nổi loạn chống Đức Chúa, thì ngày mai người sẽ nổi cơn thịnh nộ với toàn thể cộng đồng Israel. Nếu phần đất thuộc quyền sở hữu của anh em là đất ô uế, anh em hãy qua bên vùng đất thuộc quyền sở hữu của Đức Chúa, nơi đặt nhà tạm của Đức Chúa. Anh em hãy kiếm đất làm sở hữu ở giữa chúng tôi, nhưng chớ nổi lên chống Đức Chúa, cũng đừng nổi lên chống chúng tôi, mà xây một bàn thờ nào khác ngoài bàn thờ của Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta. Khi A-khan con cháu ông Dê-rác phạm tội bất trung, lúc thi hành lệnh án biệt hiến, thì cơn thịnh nộ đã chẳng giáng xuống toàn thể cộng đồng Israel, chứ không phải chỉ một mình hắn đã mất mạng vì tội mình đó sao? Vì tội nó liên hệ tới cả cái cộng đồng, chứ không phải liên hệ tới một người. Vì vậy mà những người này lên tiếng là chỉ có một cái đền thờ mà họ đang đặt hòm bia giao ước của Chúa, không có lập với bàn thờ khác. Và các chi tộc bên kia sông Giô-đan tự biện hộ như thế nào chúng ta nghe, rồi hai bên thỏa hiệp với nhau để kết thúc chương 22. Con cái Ruben, con cái Gác và nửa chi tộc Mơ-nát-xê trả lời cho những người đứng đầu hàng ngũ Israel rằng: Đức Chúa thần các thần, Đức Chúa thần các thần. Chính người biết và Israel cũng phải biết, nếu đó là một cuộc nổi loạn hay một tội bất trung đối với Đức Chúa, thì xin người đừng cứu chúng tôi hôm nay. Nếu chúng tôi xây một bàn thờ để phản bội Đức Chúa mà dâng lễ toàn thiêu và lễ phẩm, hay là dâng lễ kỳ an, thì xin Đức Chúa hỏi tội. Nhưng không phải thế, chúng tôi đã hành động như vậy vì lo âu trước một sự việc có thể xảy ra. Chúng tôi đã tự nhủ, mai ngày con cái anh em có thể nói với con cái chúng tôi: các anh có liên quan gì với Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel? Đức Chúa đã đặt một ranh giới giữa chúng tôi và các anh là con cái Ruben và con cái Gác, đó là sông Giô-đan. Các anh chẳng được chung phần với Đức Chúa, như thế con cái anh em sẽ làm cho con cái chúng tôi không còn kính sợ Đức Chúa nữa. Vì vậy, chúng tôi tự nhủ, ta hãy lo xây cho mình một bàn thờ, không phải để dâng lễ toàn thiêu hay hoặc thi lễ, nhưng để làm bằng chứng giữa chúng tôi và anh em, giữa dòng dõi đôi bên, rằng chúng tôi chỉ lo việc phụng thờ Đức Chúa với các lễ toàn thiêu, y lễ kỳ an của chúng tôi khi ở trước nhan người. Như thế mai ngày con cái anh em sẽ không thể nói với con cái chúng tôi: các anh chẳng được chung phần với Đức Chúa. Chúng tôi tự nhủ, giả sử ngày mai họ nói như thế với chúng tôi, hay dòng dõi chúng tôi, thì chúng tôi sẽ nói, hãy coi bàn thờ này, cha ông chúng tôi đã xây dập theo mẫu bàn thờ kính Đức Chúa, không phải để dâng lễ toàn thiêu hoặc hy lễ, mà là để làm bằng chứng giữa chúng tôi và các anh. Không phải là để tạo ra một cái tôn giáo khác, nhưng mà để làm bằng chứng. Đó là cách biện hộ của họ. Chúng tôi không hề có ý muốn nổi lên chống đối Đức Chúa và phản bội người hôm nay khi xây một bàn thờ khác để dâng lễ toàn thiêu, lễ phẩm và hy lễ ngoài bàn thờ kính Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở trước nhà tạm của người. Rồi hai bên ký hợp thỏa hiệp với nhau để tránh cái hiểu lầm với nhau. Sau khi nghe con cái Ruben, con cái Gác và con cái Mê-rô-xê nói những lời ấy, tư tế binh khác, các thủ lãnh của cộng đồng và những người đứng đầu hàng ngũ Israel cùng đi với ông, lấy làm vừa ý. Ông binh khác, con của tư tế Elazar, nói với con cái Ruben, con cái Gác và con cái Mê-rô-xê, hôm nay chúng tôi biết là Đức Chúa ngự giữa chúng ta, vì anh em đã không phạm tội bất trung đó đối với Đức Chúa. Vì thế anh em đã cứu con cái Israel khỏi tay Đức Chúa. Ông binh khác, con của tư tế Elazar và các thủ lãnh tư giả con cái Ruben và con cái Gác ở xứ Galaad và trở về với con cái Israel ở đất Canaan và kể lại cho họ nghe sự việc. Con cái Israel lấy làm vừa ý về sự việc đó. Con cái Israel chúc tụng Thiên Chúa và không còn nói đến chuyện tiến đánh con cái Ruben và con cái Gác để tàn phá vùng đất họ ở. Con cái Ruben và con cái Gác gọi bàn thờ là bằng chứng, vì theo họ nói, bàn thờ làm chứng giữa chúng ta rằng Đức Chúa là Thiên Chúa. Sau khi mà hai bên đã đàm phán với nhau, thì họ hiểu nhau và họ chấp nhận là đây là một bằng chứng, chứ không phải họ tạo ra một cái tôn giáo khác để tôn thờ riêng, mà không có ở giữa Israel mà tạo ra một cái sự chống đối Thiên Chúa. Cuối cùng đã đi tới cái sự hiểu biết giữa hai bên để tránh cái xung đột. Rồi chúng ta đọc qua chương 23, những cái diễn từ cuối cùng của Joshua và cái đại hội Sikem là cái phần quan trọng. Ông Joshua tóm kết công trình của mình. Lâu ngày sau khi Đức Chúa ban cho Israel được thảnh thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa, và khi ông Giô-sê đã già, tuổi đã cao, thì ông triệu tập toàn thể Israel, các kỳ mục, những người đứng đầu, các thủ lãnh và ký lục, rồi nói, tôi đã già nua tuổi tác. Phần anh em đã chứng kiến mọi sự mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em giáng xuống trên mọi dân đó, vì anh em bởi Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã chiến đấu cho anh em. Anh em xem, tôi đã cho các chi tộc của anh em bắt thăm được đất của các dân còn sót lại. Đó là gian nghiệp cũng như của mọi dân tộc đã quét sạch từ sông Giô-đan cho đến biển lớn phía mặt trời lặn. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em sẽ đẩy lui chúng cho khúc mắt anh em, sẽ trục xuất chúng đi cho khúc mắt anh em. Anh em sẽ chiếm lấy đất đai của chúng theo như lời Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã phán. Vậy anh em hãy thật cương quyết tuân giữ và thực hành tất cả gì ghi trong sách luật Mô-xê. Không đi chệch bên phải, bên trái. Mà luôn luôn nhắc tới sách luật của Mô-xê là về năm cuốn đầu tiên đó. Sách Sáng Thế, Xuất Hành, Lê-vi Dân Số và Thứ Luật. Không lui tới với những dân ấy, những dân còn sót lại giữa anh em. Không có đi với họ, sợ là gây ra cái việc mà họ đi theo những tà thần khác. Nhưng mà cũng không tránh khỏi là họ mê những cô gái của những dân đó rồi họ kết hôn với nhau. Anh em đừng kêu tên các thần của chúng, đừng lấy tên các thần ấy mà thề, đừng phụng thờ chúng, đừng sập xuống lạy chúng. Trái lại, anh em sẽ chỉ gắn bó với Đức Chúa Thiên Chúa của anh em như anh em đã làm cho đến ngày nay. Đức Chúa đã trục xuất những dân lớn mạnh cho khúc mắt anh em và không ai đã đứng vững trước mặt anh em cho đến ngày nay. Chỉ một người trong anh em mà đuổi được cả ngàn người. Vì chính Đức Chúa Thiên Chúa của anh em chiến đấu cho anh em, theo lời người đã phán với anh em. Anh em phải hết sức chú tâm yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em. Nhưng nếu anh em phản bội Đức Chúa và gắn bó với những dân còn sót lại đang ở với anh em đó. Nếu anh em kết duyên kết nghĩa với chúng, nếu anh em lui tới với chúng và chúng lui tới anh em, thì hãy biết chắc rằng Đức Chúa Thiên Chúa của anh em sẽ không còn tiếp tục trục xuất các dân đó cho khuất mắt anh em. Chúng sẽ thành giò lưới và cạm bẫy hại anh em, thành roi quất vào sườn và gai đâm vào mắt, cho đến khi anh em biến khỏi mảnh đất tốt này mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã ban cho anh em. Thì Joshua đã dặn kỹ vậy, không được lui tới và liên hệ tới những người này. Vì khi mà liên hệ tới họ, tôn thờ những cái tà thần khác, thì sẽ rơi vào những cạm bẫy và sẽ bị tiêu diệt. Cho nên lời dặn như vậy, nhưng mà sau đó thì Israel cũng không có tuân giữ được hoàn toàn 100% đâu. Hôm nay đây tôi bước vào đoạn đường mà mọi người trên đời này phải đi qua. Anh em hãy nhìn nhận với tất cả tấm lòng và tâm hồn là trong mọi lời tốt lành của mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã phán với anh em, không một lời nào đã ra vô hiệu. Mọi sự đã ứng nghiệm cho anh em, không một lời nào đã ra vô hiệu. Xác nhận là những lời của Thiên Chúa phán thì Ngài đã thực hiện mọi lời tốt lành của Thiên Chúa, thì không có lời nào mà vô hiệu hết. Cho nên phải tin vào lời của Chúa. Như mọi lời tốt lành mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã phán hứa cho anh em đều ứng nghiệm, thì Đức Chúa cũng sẽ làm cho mọi lời nguyền rủa anh em được ứng nghiệm. Nếu mình không tuân giữ những cái luật của Chúa, thì những cái lời nguyền rủa sẽ ứng nghiệm. Và đó là rõ ràng như vậy. Khi mình không giữ 10 giới răn, chẳng hạn như giới răn thứ 6 là chớ ngoại tình, mà mình đi ngoại tình là mình phá vỡ gia đình của mình rồi, là mình tự nguyền rủa cái đời sống gia đình của mình rồi. Mình không có tôn thờ Chúa thì không nhận sự bảo vệ của Chúa nữa, mà mình để cho những cái tà khí của sự giữ, những đam mê bất chính của mình, nó trói buộc mình, nó làm mình nô lệ. Cho nên không có tôn thờ Chúa thì rơi vào cái nô lệ cho ma quỷ. Nếu anh em vi phạm giao ước mà Đức Chúa Thiên Chúa anh em đã truyền cho anh em phải giữ, để đi phụng thờ các thần khác và sụp xuống lại chúng, thì Đức Chúa sẽ bừng bừng nổi cơn thịnh nộ chống lại anh em, và anh em sẽ mau chóng biến khỏi đất tốt lành. Mau chóng biến khỏi đất tốt lành người đã ban cho anh em. Đó là lời dặn dò của Giê-xu-ê vào cuối đời. Và chúng ta đọc vào cái đại hội Si-ken để chúng ta thấy là có một cái đại hội sau khi họ đã yên bề trong cái vùng đất mà đã chia cho họ, thì có một cái đại hội để họ xác nhận là họ đang ở cái vùng đất đó, mặc dù là mỗi chi tộc ở một cái vùng đất riêng, nhưng mà họ có một cái nhìn chung là tất cả họ đều có một cái sứ mạng chờ đợi đấng cứu thế đến, liên kết thành một cái đất nước tôn thờ Chúa. Xin mời đọc chương 24. Ông Joshua quy tụ ở Si-kem mọi chi tộc Israel và triệu tập các kỳ mục Israel, các thủ lãnh, thẩm phán và ký lục. Họ đứng trước nhan Đức Chúa. Ông Joshua nói với toàn dân: Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán thế này: thuở xưa khi còn ở bên kia sông cả, cha ông các ngươi cho đến Tê-rác là cha của Abraham và của Na-kho đã phụng thờ các thần khác. Ta đã đem cha các ngươi là Abraham từ bên kia sông cả mà dẫn đi khắp đất Canaan. Ta đã cho dòng dõi nó nên đông đúc và ban Isaac cho nó. Ta đã ban Jacob và Esau cho Isaac. Ta đã cho Esau chiếm hữu núi Seia, còn Jacob và các con thì xuống Ai Cập. Ta đã sai Moses và Aaron đi. Ta đã dùng những việc ta làm ở Ai Cập mà đánh phạt nước ấy, rồi ta đã đưa các ngươi ra khỏi đó. Ta đã đưa cha ông các ngươi ra khỏi Ai Cập, và các ngươi đã tới biển. Người Ai Cập với chiến xa kỵ binh đuổi theo cha ông các ngươi cho đến biển Sậy. Họ kêu lên Đức Chúa, người cho sương mù sa xuống giữa các ngươi và người Ai Cập, người cho biển ập xuống vùi lấp chúng đi. Mắt các ngươi đã chứng kiến những việc ta đã làm ở Ai Cập. Các ngươi đã ở lại lâu ngày trong sa mạc. Ta đã đem các ngươi vào đất người Emori, chúng ở bên kia sông Giô-đan, chúng đã giao chiến với các ngươi, nhưng ta đã nộp chúng vào tay các ngươi đã chiếm đất của chúng và ta đã tiêu diệt chúng trước mắt các ngươi. Rồi Ba-lát con của Sipô vua Mô-áp đã đứng lên giao chiến với Israel. Ba-lát đã cho mời Bi-la-am con của Bê-ô đến nguyền rủa các ngươi, nhưng ta đã không muốn nghe Bi-la-am. Nó đã phải chúc phúc cho các ngươi và ta đã giải thoát các ngươi khỏi tay Ba-lát. Các ngươi đã qua sông Giô-đan và tới Giê-ri-cô. Những người làm chủ Giê-ri-cô giao chiến với các ngươi đó là người Ê-mô-ri, Bê-rít-ri, Ca-na-an, Khết, Gi-a-sa-si, Ki-vi và Giê-vúc. Nhưng ta đã nộp chúng vào tay các ngươi. Ta đã thả ông bầu bay đi trước các ngươi. Chúng đuổi hai vua Ê-mô-ri đi cho khuất mắt các ngươi. Chính ông bầu chứ không phải cung kiếm của các ngươi đã đuổi chúng. Ta ban cho các ngươi đã cái đất mà các ngươi đã không vất vả khai phá, những thành các ngươi đã không xây mà được ở, những vườn nho và vườn ô liu các ngươi đã không trồng mà được ăn. Thì chúng ta thấy cái phần này Giô-suê ôn lại cái lịch sử Ngài tụ họp tất cả những cái dân của Chúa lại, và rồi Giô-suê đã ôn lại cái lịch sử từ cái câu 2 đến câu 13 chúng ta vừa đọc, là ôn lại lịch sử từ Abraham rời thành Ua, rồi con cái đã đi phát triển ở Canaan, rồi sau đó xuống Ai Cập, rồi Chúa lại đưa về và chiếm cái vùng đất đó, là cái những cái lịch sử mà dân Do Thái đã đi qua. Rồi Giô-suê đề nghị dân phải chọn Gia-vê, chọn Thiên Chúa, trong câu 14 chúng ta sắp đọc đến câu 24. Rồi ký kết minh ước ghi trên cái văn kiện ở chương câu 25 đến 27. Rồi sau đó là câu 28 là Giô-suê bắt đầu giải tán dân của Chúa. Xin mời chúng ta cùng đọc. Bây giờ anh em hãy kính sợ Đức Chúa, hãy chân thành và trung tín phụng thờ người. Anh em hãy vứt bỏ các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia sông Cả và ở Ai Cập, và hãy phụng thờ Đức Chúa. Nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa thì hôm nay anh em cứ tùy ý chọn thần mà thờ, hoặc là các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia sông Cả, hoặc là các thần của người Ê-mô-ri mà anh em đã chiếm đất để ở. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa. Thì Giô-suê xác định là tôi và gia đình tôi là phụng thờ Đức Chúa, còn kêu gọi tất cả mọi người phải từ bỏ tất cả mọi tà thần để tôn thờ một Đức Chúa thôi. Dân đáp lại, chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác, vì chính Đức Chúa Thiên Chúa của chúng tôi đã đem chúng tôi cùng với cha ông chúng tôi lên từ đất Ai Cập, từ nhà nô lệ, đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao đó, đã gìn giữ chúng tôi trên suốt con đường chúng tôi đi, giữa mọi dân tộc chúng tôi đã đi ngang qua. Đức Chúa đã đuổi cho khuất mắt chúng tôi mọi dân tộc, cũng như người Ê-mô-ri ở trong xứ. Về phần chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì người là Thiên Chúa của chúng tôi. Ông Giô-suê nói với dân, anh em sẽ không thể phụng thờ Đức Chúa, vì người là Thiên Chúa thánh thiện, Thiên Chúa ghen tương. Chúa là đứng thánh thiện và Chúa ghen tương, Chúa không chấp nhận chúng ta thờ những thần khác, thần tiền bạc, thần danh vọng hay là thần hưởng thụ riêng của mình, mà chỉ có Chúa là số một, ưu tiên một là dành cho Chúa. Người sẽ không dung thứ tội phản nghịch cũng như tội lỗi của anh em đâu. Nếu anh em lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần ngoại, người sẽ quay lại chống anh em, giáng họa xuống anh em và tiêu diệt anh em, dù trước đây người đã giáng phúc cho anh em. Dân nói với ông Giô-suê, không đâu, chúng tôi quyết phụng thờ Đức Chúa. Ông Giô-suê nói với dân, anh em hãy cam đoan với chính mình là anh em đã chọn Đức Chúa để phụng thờ. Họ nói, xin cam đoan. Ông Giô-suê nói, bây giờ anh em hãy vứt bỏ các thần ngoại đang ở giữa anh em và hướng lòng về với Đức Chúa Thiên Chúa của em. Dân nói với ông Giô-suê, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa Thiên Chúa của chúng tôi và chúng tôi sẽ nghe lời người. Rồi cái giao ước Si-kem, họ ký cái giao ước này, cái minh ước Si-kem, để tất cả đều tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất. Trong ngày ấy, ông Giô-suê thay mặt dân kết giao ước, ông đưa ra quy luật và điều luật Si-kem. Ông Giô-suê viết những lời đó trong sách luật của Thiên Chúa. Ông lấy một tảng đá lớn và dựng ở đó, dưới cây sồi trong nơi thánh của Đức Chúa. Ông Giô-suê nói với toàn dân, đây tảng đá này sẽ làm chứng về những điều chúng tôi đã cam đoan, vì nó đã nghe mọi lời Đức Chúa phán với ông chúng ta. Nó sẽ làm chứng về những điều anh em đã cam đoan, kẻo anh em chối bỏ Thiên Chúa của anh em. Ông Giô-suê giải tán dân chúng, ai nấy trở về phần đất họ đã nhận làm gia nghiệp. Rồi sau đó ông Giô-suê qua đời, và dĩ nhiên là cái hài cốt của Giô-suê cũng được an táng. Rồi ông cả ông tư tế Elaza con của Aaron cũng qua đời. Thì chúng ta sẽ tiếp tục học cái sách Thủ Lãnh vào ngày mai. Sau những biến cố đó, tôi trung của Đức Chúa là ông Giô-suê con Nun từ trần, họ được 110 tuổi. Người ta chôn cất ông tại thửa đất ông đã nhận làm gia nghiệp Timnath-serach trong vùng đất Ephraim phía bắc của núi Ga-ác. Israel đã phụng thờ Đức Chúa suốt thời gian Giô-suê và các kỳ mục đến sau ông còn sống. Những người này biết tất cả công trình Đức Chúa đã thực hiện cho Israel. Rồi còn cái hài cốt của Giô-suê thì theo lời hứa là khi ra khỏi đất Ai Cập đã đưa hài cốt Giô-suê về để chôn cất ở trong cái vùng Si-kem, trong thửa ruộng của ông Gia-cốp đã mua của con cái Kha-mo cha ông Si-kem với giá 100 đồng bạc. Đó là phần gia nghiệp của con cái Giô-suê. Còn ông Ê-la-gia con ông A-ron sau khi chết thì được chôn cất trên ngọn đồi của con ông là Bin-khát. Đồi này đã được cấp cho ông Bin-khát trong miền núi Ê-phraim.